truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 22 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 sẽ được khai mạc trọng thể vào sáng mai 23 tháng 3. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ nên nội dung chính của kỳ họp tập trung tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.
Sự có mặt của nước là điều kiện đầu tiên để xác định sự tồn tại của sự sống. Vì vậy, an ninh quốc gia về tài nguyên nước cần được đặc biệt quan tâm nhằm giảm thiểu thiệt hại về nhiều mặt do thiếu nước.
Trong những năm qua, Hội người cao tuổi chi hội 15 phường Quang Trung luôn được đánh giá là đơn vị có nhiều hoạt động nổi bật, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai 23 tháng 3, kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 sẽ được khai mạc trọng thể tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, nên nội dung chính của kỳ họp lần này tập trung tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ngoài ra, tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2016. Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm là nghị quyết thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp vào lúc 8 giờ ngày 23 tháng 3. Kính mời cử tri các địa phương quan tâm theo dõi. Ngày 21 tháng 3 tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã diễn ra hội nghị công bố điều chỉnh cục bộ lần 3 quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Cầu để thực hiện dự án mở rộng khu chung cư Tebeco phường Quang Vinh. Theo đó, khu vực nghiên cứu mở rộng quy hoạch dự án khu chung cư Tebeco đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng diện tích trên 12 ha. Đây là một phần thuộc diện tích khu đô thị Nam Sông Cầu, phía bắc giáp với khu dân cư xóm Soi Dâu, phía nam giáp xóm Cửa Ngòi và suối Mỏ Bạch, phía đông giáp dân cư và đất sản xuất nông nghiệp xóm Soi Dâu, phía tây giáp trường cao đẳng nghề Việt Bắc. Nằm trong khu vực nghiên cứu quy hoạch có khoảng 90 hộ thuộc các tổ dân phố 10, 14 và 15 phải thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm điều chỉnh các ô đất biệt thự thành các ô đất nhà ở chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, nhà ở tái định cư, bãi đỗ xe. Bổ sung thêm chức năng đất công cộng như nhà trẻ, công trình văn hóa, bãi đỗ xe. Đồng thời điều chỉnh lộ giới đường giao thông từ 13,5m thành đường rộng 15m.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước Thế Giới. Với chủ đề Nước và Việc Làm nhằm tập trung vào vai trò của nước đối với các công việc cũng như sinh kế của người dân. Nhân Ngày Nước Thế Giới, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Nước, sự cần thiết cho sự sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sự có mặt của nước là điều kiện đầu tiên để xác định sự tồn tại của sự sống. Ở đâu có nước thì ở đó có sự sống. Đối với sự sống của con người, nước là nền tảng cho tất cả các hoạt động. Nước cho ta uống, tạo ra thực phẩm cho chúng ta ăn, tạo ra năng lượng hỗ trợ nền kinh tế hiện đại của chúng ta, duy trì các dịch vụ sinh thái và các yếu tố khác mà tất cả chúng ta đều phụ thuộc. Nước vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy nuôi dưỡng mọi bộ phận, là dung môi hòa tan các chất, duy trì nhiệt độ trung bình, tham gia quá trình hấp thu và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để cung cấp cho mọi hoạt động của cơ thể, thải trừ các chất cặn bã qua hệ tiết niệu, tiêu hóa, hô hấp, da, bảo vệ các cơ quan tránh bị tổn thương do chấn thương, là thành phần chính của chất nhờn bảo vệ các khớp xương, tránh viêm sưng, đau nhức trong mọi vận động, làm ẩm không khí, giúp sự hô hấp nhịp nhàng, phòng chống sự hình thành các cục máu đông ở động mạch của tim, não, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Cần thiết cho quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, các nội tiết tố điều hòa các chức năng sống và các phản ứng sinh hóa của cơ thể. Một người có thể nhịn ăn trong vài tuần mà vẫn sống, nhưng nếu nhịn uống trong 3 hoặc 4 ngày thì sẽ bị tử vong. Vì trong cơ thể con người, nước chiếm 60-70% trọng lượng cơ thể, phân bố ở mọi cơ quan như não, máu, tim, gan, phổi, thận, xương khớp, cơ bắp và có vai trò rất quan trọng trong thành phần cấu tạo nên các cơ quan như trong não nước chiếm 85%, máu 92%, dịch dạ dày 95%, cơ bắp 75%, xương 22%, răng 10%. Nếu các bộ phận này thiếu nước nhẹ và vừa sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, khóc có ít nước mắt, đi tiểu ít, táo bón, da khô, ngứa vì các tế bào da thiếu nước bị bong chóc, nổi mụn trứng cá, chảy máu mũi vì niêm mạc khô, mạch máu dễ tổn thương, nhức đầu, chóng mặt, cơ bắp mềm yếu, dễ tái phát viêm tiết niệu vì ít nước tiểu nên không loại trừ được các chất cặn bã và vi khuẩn qua đường tiểu. Sỏi thận cũng dễ hình thành hoặc tái sinh do sự cô đặc các chất khoáng, tăng nguy cơ viêm nhiễm miệng, họng, đường hô hấp do không khí qua mũi không được làm ẩm, gây kích thích và làm cho phổi nhạy cảm với khói, bụi, các hóa chất, viêm mũi dị ứng. Trường hợp thiếu nước trầm trọng sẽ dẫn đến hạ huyết áp, tim đập nhanh, tiểu tiện ít, miệng khô, rất khát nước, da niêm mạc khô, không có mồ hôi, mắt khô và sưng đau, cơ thể mất thăng bằng. Nước đảm bảo an ninh lương thực cho xã hội để không ai bị đói và người làm ra lương thực không bị nghèo đi, dù là nghèo đi một cách tương đối so với mặt bằng xã hội. Nước giúp cho mọi sinh hoạt của con người như tắm, giặt, rửa, nấu nướng, đảm bảo được chất lượng cuộc sống của mỗi con người và sức khỏe cho cộng đồng. Nước còn tạo nên nền văn hóa văn minh cho xã hội như văn hóa Ai Cập ở lưu vực sông Nin, văn hóa Lưỡng Hà ở khu vực hai con sông Tigris và Euphrates, văn hóa Ấn Độ ở lưu vực sông Indu hay văn hóa Trung Hoa ở lưu vực sông Hoàng Hà. Nước tạo ra năng lượng điện để cung cấp cho hoạt động của nền kinh tế thông qua việc sử dụng động lực hay năng lượng dòng chảy của các con sông làm quay các tuốc bin nước và máy phát điện. Đây là nguồn năng lượng sạch và chiếm 20% lượng điện của thế giới, đồng thời hạn chế được giá thành nhiên liệu và chi phí nhân công. Như vậy, có thể thấy phần lớn các hoạt động kinh tế đều phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên nước. Giá trị kinh tế của nước không phải lúc nào cũng có thể quy đổi thành tiền, bởi vì tiền không phải là thước đo giá trị kinh tế. Có những dịch vụ của nước không thể lượng giá được nhưng lại có giá trị kinh tế rất lớn. Ngoài ra, nước còn là biểu tượng linh thiêng của nhiều tôn giáo trên thế giới, như lễ hội té nước truyền thống ở Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, lễ rửa tay vudu của các tín đồ Hồi giáo, lễ cầu nước cổ truyền của người Việt. Trong quân sự, nước cũng có ý nghĩa lớn, như trận chiến trên sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 1938, trận thủy chiến Trân Châu Cảng năm 1941, việc mở đường Hồ Chí Minh trên biển của quân đội Việt Nam. Giá trị của nước còn được thể hiện trong nghệ thuật, quy hoạch kiến trúc, chính trị, môi trường, hòa bình.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố phát trên tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình này tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Ngày 21 tháng 3 tại thành phố Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam và Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội phối hợp tổ chức triển lãm Giáo dục Đại học Đài Loan năm 2016. Gần 20 gian hàng trưng bày tại triển lãm thu hút hơn 1.000 lượt học sinh, sinh viên Thái Nguyên quan tâm tới nền giáo dục Đại học Đài Loan và cơ hội du học tại Đài Loan. Tại mỗi gian hàng, khách tham quan còn được tư vấn, tìm hiểu trực tiếp và được cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan đến sự lựa chọn du học tại Đài Loan. Trong những năm gần đây, Đài Loan được coi là một điểm đến du học hấp dẫn đối với nhiều học sinh, sinh viên và bậc phụ huynh Việt Nam. Bởi vậy, Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội đã ra đời với mục đích trở thành cầu nối giữa học sinh, sinh viên Việt Nam với các trường đại học nổi tiếng của Đài Loan, đồng thời mang đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội hơn nữa được học tập, nghiên cứu tại nơi có nền giáo dục phát triển hàng đầu châu Á. Cũng trong khuôn khổ triển lãm, đại diện lãnh đạo 16 trường đại học, trung học phổ thông của Đài Loan cùng một số trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã họp bàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về quy mô cũng như điều kiện học tập, các chương trình giảng dạy tiên tiến tại mỗi trường. Các đơn vị tham gia triển lãm giáo dục đại học tại Đài Loan năm 2016 hy vọng trong thời gian sớm nhất có thể ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các bên về cơ hội hợp tác trong giáo dục đào tạo và vấn đề trao đổi sinh viên giữa các trường.
Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối 21 tháng 3, Đoàn phường Trung Thành đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Tại đêm giao lưu, các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 85 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tiếp đó, gần 100 nam nữ diễn viên là hạt nhân văn nghệ đến từ 29 chi đoàn trực thuộc đoàn phường đã đem đến 15 tiết mục hát múa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi biển đảo quê hương đất nước và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhờ tích cực luyện tập cùng với sự đầu tư dàn dựng công phu, nhiều tiết mục đã để lại ấn tượng cho khán giả, như đơn ca Đảng là cuộc sống của tôi, Nơi đảo xa, màn múa bức họa đồng quê, Sắc hoa, tốp ca dịu dàng sắc xuân. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Trung Thành cho biết.
Chi đoàn ít nhất từ 1 đến 2 tiết mục văn nghệ tham gia chương trình giao lưu ngày hôm nay. Chơi là cũng là một buổi sinh hoạt chính trị cho đoàn viên thanh niên nhằm thu hút và tạo sự cho đoàn viên thanh niên gắn kết và đoàn kết lẫn nhau và giao lưu học hỏi. Từ đầu tháng thanh niên thì đoàn phường Trung Thành đã xây dựng ngay kế hoạch để báo cáo cấp ủy và thành đoàn Tây Nguyên. Thứ nhất là đoàn thanh niên đã thành xây dựng chốt an toàn giao thông, tổ chức giao quân lao động vệ sinh nhà bia liệt sĩ và đường làng ngõ xóm. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên cũng tổ chức tham gia các chương trình hoạt động thành đoàn như về với vùng biên cương, biên giới. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên cũng xây dựng các chương trình hoạt động như là thăm hỏi tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng và thăm hỏi các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm 2013 trở về trước, game show Rung Chuông Vàng của Đài Truyền hình Việt Nam đã thu hút đông đảo sinh viên các trường đại học cao đẳng trong cả nước tham gia. Tại Thái Nguyên đã có rất nhiều mini game show Rung Chuông Vàng tương tự như vậy được tổ chức. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm về cuộc thi này tại trường Trung học cơ sở Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.
14 giờ chiều ngày 21 tháng 3, mặc dù trời mưa phùn nặng hạt, nhưng sân trường Trung học cơ sở Tân Lập vẫn sáng lên màu áo xanh của đoàn, sắc đỏ xen lẫn vàng sậm của màu cờ Tổ quốc. Hôm nay tại đây, 39 học sinh là đoàn viên khối 9 sẽ tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng do Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức. Anh Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập cho biết, đây là một trong những hoạt động nổi bật của đoàn phường hướng tới kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bởi vậy, khác những cuộc thi khác, tại cuộc thi Rung Chuông Vàng năm 2016, 20 câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là những câu hỏi về lịch sử ra đời, sự phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong suốt 85 năm qua.
Đây là lần đầu tiên Đoàn phường Tân Lập tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì thông qua các hoạt động này chúng tôi cũng muốn là tuyên truyền, giáo dục cũng như là định hướng và để cho các em đoàn viên thanh niên mới cái làm tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bên cạnh đó thì thông qua chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn trang bị cho các em những kiến thức cơ bản nhất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2000, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp diễn ra tới đây. Mặc dù thì các em tham gia hội thi ngày hôm nay chưa đủ tuổi để tham gia bầu cử theo đúng luật, tuy nhiên chúng tôi cũng muốn là trang bị cho các em trước những cái kiến thức cơ bản nhất về cái cuộc bầu cử cũng như là cái quyền và nghĩa vụ công dân.
Đúng 14:30, cuộc thi Rung Chuông Vàng chính thức bắt đầu. Ở mỗi câu hỏi, 39 thí sinh có 30 giây để vừa suy nghĩ và trả lời. Thí sinh nào trả lời sai ở câu hỏi nào sẽ phải rời sàn thi đấu tại câu hỏi đó. Cũng giống như cuộc thi Rung Chuông Vàng của Đài Truyền hình Việt Nam, khi trên sàn thi đấu không còn thí sinh nào, các thầy cô giáo sẽ thực hiện các trò chơi vận động để cứu trợ thí sinh. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được giao lưu tiếng Anh với các thầy cô giáo nước ngoài đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên. Sự trải nghiệm về cuộc thi đã mang đến cho các thí sinh những điều thú vị. Em Trần Nguyễn Ngọc Hương, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Tân Lập nói.
Em chưa bao giờ tham gia những chương trình như thế này. Và khi tham gia chương trình như thế này thì em vừa tìm hiểu được về lịch sử, vừa có những kiến thức về các môn như là môn tiếng Anh. Và em tạo cho mình được sự tự tin, sự nhanh nhạy và sự quyết tâm ạ.
Sau một buổi chiều thi đấu sôi nổi với 20 câu hỏi bổ ích, cuộc thi Rung Chuông Vàng do Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên phường Tân Lập phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên tổ chức đã khép lại. Dù không có thí sinh nào rung được chuông vàng, nhưng cuộc thi đã để lại cho các em ấn tượng tốt đẹp. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời học sinh của 39 thí sinh khi có những trải nghiệm thú vị về một cuộc thi đầy ý nghĩa.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Kính thưa các cụ và quý vị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao là một trong những món ăn tinh thần của những hội viên cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung. với các hoạt động thường xuyên, hình thức sinh hoạt đa dạng đã góp phần tạo ra sân chơi văn hóa cho người cao tuổi, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng.
Dù mái tóc hay bạc đã nhiều, đây
những câu hát ngọt ngào đầm thắm của các cụ là một trong những buổi tập văn nghệ của chi hội người cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung. Hàng tháng, chi hội tổ chức ít nhất 2 buổi luyện tập văn nghệ như thế này cho các hội viên tham gia. Hiện nay chi hội người cao tuổi tổ 15 có trên 50 hội viên sinh hoạt thì có đến gần 20 hội viên tham gia các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng của tổ, dân phố và chi hội. Mặc dù tuổi đời đều đã cao nhưng với phương châm người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội nên ngoài việc tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương thì việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là món ăn tinh thần giúp người cao tuổi vui khỏe hơn. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Huyền Thanh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 15 phường Quang Trung cho biết, từ khi chi hội người cao tuổi của tổ dân phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao thì không khí và nếp sống của tất cả các hội viên trong chi hội đều vui vẻ và phấn khởi hơn. Không những thế còn có tác động lôi cuốn đến tất cả mọi người xung quanh và con cháu cùng tham gia.
Trong cái câu lòng cốt là cái câu lạc bộ văn nghệ của người cao tuổi thường xuyên là tập luyện để phục vụ cho những ngày lễ và các ngày kỷ niệm. Ngoài ra thì trong câu lạc bộ văn nghệ ra thì còn có cái đội dưỡng sinh. Thế một số các hội viên thì thuộc câu lạc bộ phường thì các buổi sáng thì ra phường tập theo phường, và còn một số chị em mà hoàn cảnh bà con mà hoàn cảnh bận thì tập buổi tối hay buổi sáng thì các cụ thường đi bộ để cho tăng cường cái sức khỏe. Mà khi mà tổ chức được cái chương trình ấy thì hội viên chúng tôi rất là phấn khởi, rất là vui, và thấy được tổ chức theo cái tập thể như vậy thì các cụ, nhiều cụ tham gia và rất là nhiệt tình. Ngoài ra không phải là chỉ có riêng các cụ mà còn tác động tốt đến các con cháu và anh chị em trong khu dân cư. Cũng thấy là các cụ già mà còn tập thì mình trẻ mình cũng phải tập. Ví dụ đi bộ buổi sáng này, đi bộ buổi tối này. Thế rồi văn nghệ thì cũng tham gia, bây giờ các lớp trẻ cũng tham gia cùng với các cụ.
Mặc dù chỉ gần 20 hội viên tham gia các câu lạc bộ, nhưng đây là những hạt nhân văn nghệ tích cực của tổ và của phường. Đặc biệt, các cụ còn tự sáng tác các điệu múa, đặt lời cho các làn điệu dân ca mang nội dung ca ngợi quê hương đất nước. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, các cụ còn tham gia tập dưỡng sinh và đi bộ thể dục. Các bài tập dưỡng sinh vẫn được các cụ thực hiện uyển chuyển và dứt khoát, thể hiện được sức khỏe và sự dẻo dai của tuổi già. Là một trong những thành viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bà Trần Thị Thục, hội viên chi hội người cao tuổi tổ 15 cho biết, năm nay đã gần 60 tuổi nhưng bà đã có gần 10 năm tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao của địa phương.
Từ khi tham gia vào các hoạt động của chi hội người cao tuổi số 15, tôi thấy tinh thần nó thoải mái, sức khỏe cũng được nâng lên. Từ đó thì tôi vẫn thường xuyên tham gia luyện tập cùng với các bà trong chi hội người cao tuổi. Trong thời gian tới thì tôi vẫn tiếp tục hoạt động tất cả các phong trào của hội người cao tuổi trong khu dân cư. Trong các hoạt động đấy thì tôi thấy là không có thể bỏ được, bởi vì là tôi đã tham gia rất là nhiều năm nay rồi và tôi thấy là tinh thần của tôi rất là thoải mái, mà sức khỏe được nâng lên cùng với các bà, các chị trong chi hội người cao tuổi thì chúng tôi rất là vui vẻ. Chỉ trừ khi già quá không tham gia được nữa thì thôi, chứ còn bây giờ sức khỏe chúng tôi có thì chúng tôi vẫn cứ tham gia tốt trong mọi các phong trào của chi hội người cao tuổi.
Với nhiều tiết mục văn nghệ có chất lượng cao, nên tổ dân phố thường xuyên đề nghị chi hội người cao tuổi tham gia phục vụ biểu diễn văn nghệ cho nhiều sự kiện, hội nghị hay hội thi của các khu dân cư, hoặc đại diện cho tổ dân phố tham gia nhiều chương trình liên hoan và giao lưu văn nghệ tại phường và thành phố, v.v. Đánh giá về kết quả hoạt động của chi hội người cao tuổi 15, ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Quang Trung nói.
Chi hội người cao tuổi số 15 của Hội Người Cao Tuổi Quang Trung do bác Trần Huyền Thanh làm chủ trưởng, nên mà cái bác có rất là năng động trong cái công tác tổ chức các cái hoạt động. Tức là đối với người cao tuổi thì cái tiêu chí là sống vui, sống khỏe, sống ích. Cái phong trào văn nghệ của cả chi hội là dần là rất là tốt. Khi cái tổ 14, 15 là hai cái tổ liền nhau, là chưa có nhà văn hóa, thì chính các cái hoạt động văn nghệ đều tổ chức tại nhà bác Thanh. Tức là các bác rất khắc phục cái khó khăn để vẫn có cái hoạt động tốt. Thì đã nhiều lần tham gia vào các cái hoạt động văn nghệ của hội người cao tuổi tổ chức, rồi các cái hoạt động mà tổ tham gia với phường thì cũng phần lớn là người cao tuổi tham gia. Nhưng ngoài ra thì cái chi hội này còn tổ chức được các cái việc khác trong cái công tác chăm sóc người cao tuổi. Đó là cái hoạt động thể thao, rồi đi bộ, các bác cái tùy theo cái khả năng sức khỏe của mình đã tham gia đi bộ, đánh cầu lông hoặc là tập dưỡng sinh để mà nâng cao sức khỏe. Thế còn các cái công tác chăm sóc khác thì là các bác tổ chức được các cái cuộc thi rất là sáng tạo, có các hoạt động đóng góp vào cái phong trào chung của hội người cao tuổi phường cũng như là đóng góp vào cái hoạt động của tổ cũng như của phố.
Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu với chi hội người cao tuổi tổ 14 và 16, các cụ trong chi hội lại cùng nhau luyện tập. Những tiếng hát, tiếng đàn, điệu múa của những người già bóng xế đã làm sống động không gian im ắng của buổi tối. Thế mới biết họ là những con người có tâm hồn vượt thời gian. Niềm đam mê ca hát đã làm cho con người trẻ lại và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu được của những người cao tuổi nơi đây.
Con cháu nói theo luôn nhớ lời già khuyên, nên thường xuyên, tu dưỡng luyện rèn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Người cao tuổi. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng chiều tối mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió tây trên cao, nên các khu vực từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn, chiều tối mai có mưa rào và có thể có dông, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Ra xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dùng lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước. Cụ thể như sau: giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara, tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt, từ tháng 3 này, thế giới di động.com và điện máy xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra, có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30% áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc. Chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061, bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với thế giới di động và điện máy xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Tìm người thân. Con trai Nguyễn Trọng Vinh, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1976, trú tại tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, nhắn tìm bố, Nguyễn Trọng Khiển bỏ nhà đi từ năm 1983 đến nay. Nay tôi đăng tin này tìm bố để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nhà 334, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Ai biết thông tin về bố tôi, xin báo cho con trai Nguyễn Trọng Vinh, tổ 25, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0915 215 454. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin này, nếu ông Nguyễn Trọng Khiển không có thông tin gì thì giải quyết theo luật định. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên thông báo, phiên khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 12 sẽ được Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên truyền thanh trực tiếp trên sóng phát thanh, bắt đầu từ 7 giờ 50 phút ngày 23 tháng 3 năm 2016. Đề nghị các trạm, cụm truyền thanh của các phường xã và các xóm tổ dân phố tiếp sóng Đài truyền thanh truyền hình thành phố, tần số 93,1 MHz để nhân dân các địa phương và bạn nghe đài cùng theo dõi. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.